Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, đức tin của cộng đồng Nicea giúp các giáo hội Kitô hữu hiệp nhất.
Vatican gặp gỡ các tham dự viên hội thảo về cộng đồng Nicea và sự hiệp nhất của công giáo và chính thống. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, các giáo hội Kitô có nhiều điểm chung với nhau hơn là những điều chia rẽ họ. Ngài tin rằng, khi cùng cử hành và công bố đức tin của cộng đồng chung Nicea, các giáo hội Kitô sẽ khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn.
Hội thảo Nicea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ 3 hướng tới sự hiệp nhất công giáo, chính thống giáo, được Học viện Nghiên cứu Đại kết của Đại học Angelicum và Hiệp hội Thần học Chính thống giáo quốc tế đồng tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma của dòng Đa Minh ở Roma, quen được gọi là Đại học Angelicum, từ ngày 4 đến 7 tháng 6. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc rằng, cộng đồng Nicea không chỉ là một sự kiện của quá khứ, mà còn là la bàn phải tiếp tục hướng dẫn chúng ta hướng tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của tất cả các Kitô hữu. Cộng đồng chung đầu tiên là nền tảng cho hành trình chung mà công giáo và chính thống giáo đã cùng nhau thực hiện kể từ cộng đồng Vatican thứ hai. Nói về đề tài đầu tiên của hội thảo, đức tin của Nicea, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, năm 2025 là một cơ hội vô giá để nhấn mạnh rằng, những gì chúng ta có chung mạnh mẽ hơn nhiều về mặt số lượng và chất lượng so với những gì chia rẽ chúng ta. Ngài khẳng định, tôi tin rằng bằng cách quay trở lại cộng đồng Nicea và cùng nhau rút ra từ nguồn chung này, chúng ta sẽ có thể nhìn nhận những điểm vẫn còn chia rẽ chúng ta dưới một góc độ khác. Thông qua đối thoại thần học và với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mầu nhiệm hiệp nhất chúng ta. Bằng cách cùng nhau cử hành đức tin Nicea này và cùng nhau công bố đức tin này, chúng ta sẽ tiến tới việc khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Về đề tài thứ hai, tính hiệp hành, Đức Thánh Cha nhắc lại văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Đối thoại đại kết là nền tảng để phát triển sự hiểu biết của chúng ta về tính hiệp hành và sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài hy vọng rằng, việc chuẩn bị và cử hành chung dịp kỷ niệm 1700 năm cộng đồng Nicea sẽ là một cơ hội được Chúa quan phòng để cùng nhau đào sâu và tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô và đưa vào thực hành các hình thức hiệp hành giữa các Kitô hữu thuộc mọi truyền thống. Đề tài cuối cùng của hội thảo là ngày cử hành lễ phục sinh. Đức Thánh Cha tiếc là sự khác biệt trong lịch của các giáo hội không còn cho phép các Kitô hữu cùng nhau cử hành lễ quan trọng nhất của năm phụng vụ, gây ra các vấn đề mục vụ trong các cộng đồng, chia rẽ các gia đình và làm suy yếu uy tín của chứng tá tin mừng của chúng ta. Nhân dịp tất cả các Kitô hữu cử hành lễ phục sinh năm nay vào cùng một ngày, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cởi mở của giáo hội công giáo trong việc theo đuổi một giải pháp đại kết, ủng hộ việc cử hành chung sự phục sinh của Chúa, và do đó mang lại sức mạnh truyền giáo lớn hơn cho việc rao giảng của chúng ta về danh Chúa Giêsu và ơn cứu độ nảy sinh từ đức tin vào chân lý cứu độ của tin mừng.
Các thành viên Cusinho Việt Nam tham dự ngày năm thánh các phong trào.
Việt Nam, trong số khoảng 70.000 thành viên của các phong trào giáo hội, các cộng đoàn mới, các hiệp hội tín hữu, các tổ chức truyền giáo và đặc sủng tham dự ngày năm thánh các phong trào diễn ra tại Roma trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6. Có khoảng 3.000 thành viên của phong trào Cusinho trên khắp thế giới, đặc biệt trong đó có khoảng 200 thành viên người Việt đến từ Việt Nam và Úc.
Trước khi tham dự chương trình của ngày năm thánh vào chiều ngày mùng 6 tháng 6, các thành viên của phong trào Cusinho đã họp nhau tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để tham dự Đại hội Cusinho Thế giới lần thứ 6. Trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 6, các tham dự viên Cusinho cùng các thành viên của các phong trào và hiệp hội khác nhau hành hương qua cửa thánh 4 đền thờ lớn ở Roma. Tham dự giờ canh thức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha chủ sự vào chiều ngày mùng 7 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô. Và cuối cùng là tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào sáng Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phong trào Cuscino được thành lập bởi ông Eduardo Bonin vào những năm 1940. Đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nhằm đem các Kitô hữu trở về với giá trị Kitô giáo trong bối cảnh giáo hội đối diện với một thực trạng là nhiều người đang quay lưng lại với Thiên Chúa. Phong trào Cuscino chính thức ra đời với tên gọi Cuscino de Cristiandad vào năm 1946. Ngày nay, phong trào Cuscino đã trở thành một phong trào quốc tế với số thành viên khoảng 10 triệu người, có mặt trên 80 quốc gia. Năm 1967 được coi là năm khai sinh của phong trào Cuscino tại Việt Nam. Khóa tiếng Việt đầu tiên được mở ngày 27 tháng 1 năm 1967 tại tu viện Betania thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo sau là Xuân Lộc, rồi đến các giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Nha Trang và Huế. Và trước năm 1975, phong trào Cuscino đã có mặt tại 7 giáo phận với con số vài ngàn thành viên. Sau 31 năm, phong trào Cuscino Việt Nam đã tái hoạt động từ năm 2006 nhờ nhóm Ra Khơi, là tập hợp các thành viên Cuscino người Việt sống tại Mỹ, Úc, Canada về giúp mở khóa tại Xuân Lộc và tại Sài Gòn vào năm 2009. Và hiện tại, phong trào đã có mặt tại 14 giáo phận. Bản chất của phong trào Cuscino là loan báo tin mừng. Mục đích của phong trào là xây dựng cuộc sống Kitô giáo trong xã hội với những người sống đời sống thiêng liêng kết hợp với Thiên Chúa và đời sống cộng đoàn, yêu thương tha nhân, làm cho người khác biết về Chúa qua chính đời sống chứng tá của mình.
Khi các cuộc biểu tình chống công giáo gia tăng, tín hữu được mời gọi làm chứng về thánh thể.
Hoa Kỳ, khi những người biểu tình chống công giáo ở Oklahoma và Texas làm gián đoạn cuộc hành hương thánh thể quốc gia, ông Jason Sant, chủ tịch của Đại hội Thánh thể quốc gia, kêu gọi người công giáo hãy đến với Chúa Giêsu. Ông nói, đây là cơ hội để chúng ta bước ra trong đức tin, bước ra để làm chứng và làm chứng về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong thánh thể.
Cuộc hành hương thánh thể quốc gia dài hơn 5.600 km qua 10 tiểu bang đã bắt đầu vào giữa tháng 5 tại Indianapolis và sẽ kết thúc tại Los Angeles vào cuối tháng 6, là sự tiếp nối của 4 cuộc hành hương toàn quốc diễn ra vào mùa hè năm ngoái để công khai làm chứng rằng Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể và mời gọi công chúng tham gia các cuộc rước kiệu và cũng cử hành niềm tin của họ vào thánh thể. Một nhóm 8 người hành hương công giáo trẻ đã liên tục kiệu thánh thể và đã đến trung tâm bang Texas. Vào ngày 30 tháng 5, trong khi nhiều người công giáo tham gia đoàn kiệu thánh thể ở giáo phận Tulsa, Oklahoma, thì một nhóm người phản đối sử dụng loa phóng thanh chế nhạo lòng sùng kính thánh thể là thờ ngẫu tượng. Vào ngày 4 tháng 6, tại Dallas, trong khi rất đông người công giáo vừa kiệu thánh thể vừa hát thánh ca bằng tiếng Tây Ban Nha, một nhóm biểu tình dùng loa phóng thanh và cầm những tấm bảng có thông điệp chống công giáo. Ông Sanks mô tả các cuộc biểu tình là bất ngờ, vì các cuộc hành hương năm ngoái không gặp sự phản kháng như vậy. Ông cho biết các nhóm biểu tình đã tăng lên trong những ngày gần đây với khoảng 40 đến 50 người có tổ chức, chủ yếu được tổ chức bởi Giáo hội Wales, một giáo đoàn tin lành có trụ sở tại một thị trấn nhỏ, cách Dallas khoảng 3 giờ về phía đông nam. Những tiếng la hét và tranh cãi diễn ra giữa cuộc hành hương thánh thể khiến các tín hữu đau lòng. Nhưng ông Sanks kêu gọi người công giáo phản ứng không phải bằng cách trực tiếp tranh cãi với những người biểu tình, mà là bằng một chứng tá thầm lặng về sự thật của đức tin công giáo với tinh thần bác ái và khiêm nhường. Ông cảm ơn những người hành hương, những người ngày này qua ngày khác phải đối phó với những người biểu tình ồn ào. Ông kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện cho họ. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Không nề hà của tác giả Paulo trở lại, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Trời đã vào đông, không khí lạnh lan tỏa khắp mọi nơi. Trong gian bếp cạnh chuồng heo, cha Vũ đang nằm co ro trên chiếc giường xếp cũ. cha kéo chăn đắp kín người lên tới cổ. Thế mà cha vẫn cảm thấy lạnh. Đôi môi cha tím lại, da mặt khô sần, hai mắt thào lão. Cha muốn ngủ, nhưng phải canh cho con heo nái đang cắn ổ. Theo lời ông Tú, người giúp việc, thì quá khuya này nó sẽ đẻ. Cho nên cha phải nằm canh và đỡ đẻ cho nó. Ông cha mà lại đỡ đẻ cho heo. Thật là đời. Nhưng đó là sự thật trớ trêu của hoàn cảnh hiện tại. Thời loạn lạc mà. Tối đến, ai cũng phải ở nhà của mình, không được đi lang thang, không được đi ngủ lang nhà người khác. Trừ những người có quyền cấm người ta ngủ lang. Cái tình thế ấy làm cha buồn bực trong lòng. Bao nhiêu năm học hành ở ngoại quốc, rồi về nước làm giáo sư, đi dạy hết chỗ này đến chỗ khác. Đùng một cái, cha phải rời thành phố về quê, sống trong một ngôi nhà thờ nhỏ bé của xóm đạo Cù Sơn heo hút. Thế là đời chu du đây đó, phô bày trí thức không còn nữa. Cha phải trở thành cha nhà quê, sáng thì dân lễ, chiều lại cày cuốc với giáo dân. Và đêm nay cha phải kiêm luôn việc đỡ đẻ cho heo. Nghĩ đến đấy, cha ướt nước mắt, thở dài, than thở với Chúa. Lạy Chúa, sao Chúa lại bỏ con? Nằm mãi từ tối tới giờ mà chưa thấy heo đẻ. Trời càng về khuya càng lạnh. Cha phải ngồi dậy cho củi thêm vào bếp lửa để lấy thêm hơi ấm. Cha nằm xuống, tiếng con heo nái vẫn ục ịch trong chuồng. Cha lấy sách Kinh Thánh ra đọc cho đỡ buồn ngủ. Cha lật sách Sáng Thế và bắt đầu đọc trình thuật sáng tạo của Thiên Chúa. Cha vừa đọc, vừa chìm đắm trong khung cảnh khởi nguyên vũ trụ. Thật kỳ diệu, Thiên Chúa thật vĩ đại. Chưa bao giờ cha có cảm nhận sâu sắc về lời Chúa như lúc này. Có lẽ cái không khí lạnh căm, khói bếp mờ ảo dưới ánh đèn dầu, không gian tĩnh mịch và tiếng ục ịch của con heo nái đã tạo nên một bầu khí sáng tạo như trong Kinh Thánh. Cha bắt đầu thấy vui và tâm đắc về những gì tác giả Thánh đã viết. Cha đang đắm chìm trong cái ngây ngất ấy, thì có tiếng kêu en ép sắc mạnh của con heo nái. Cha giật mình và biết rằng nó đã đẻ. Cha lụ khụ đứng dậy đi đỡ đẻ cho nó. Theo lời người giúp việc, cha lấy dẻ lau rồi bước vào chuồng. Trước mặt cha là con heo nái đang chuyển bụng dữ dội để đưa con của nó ra khỏi cung lồng sau bao nhiêu tháng mang nặng. Một cái bọc đo đỏ đang cục cửa trên nền chuồng. À, thì ra đây là chú heo con đầu tiên ra khỏi lòng mẹ đây. Cha ngồi xuống, xé cái bọc ra, lấy dẻ lau khô con heo, móc đờm trong miệng nó. Xong cha đưa lên, thổi mạnh vào miệng nó. Con heo con kêu ép một tiếng. Đấy là dấu hiệu bắt đầu của một sự sống mới trên trần gian. Điều này chẳng khác gì cảnh Thiên Chúa sáng tạo con người trong sách Sáng Thế. Tự nhiên, lòng cha trào dâng một cảm xúc lâng lâng lạ thường. Cha thấy thương con heo vô cùng. Cha bắt đầu nghĩ đến những người mẹ trên trần gian và nỗi đau đớn sinh con của họ. Cha nghĩ đến mẹ già đang ở quê nhà, tít tận ngoài Bắc, đang heo hút chờ con. Cho nên lòng cha vui buồn lẫn lộn. Cha hôn chú heo con một cái, rồi bỏ nó vào lòng ấm. Xong xuôi, cha quay lại với đoạn sách Sáng Thế của mình. Chưa đọc được dăm câu, cha lại nghe những tiếng ép tiếp theo. Thế là từ khuya cho tới gần sáng, cha phải thức để đỡ đẻ cho 12 chú nhóc heo trắng hồng dễ thương. Sau cơn vượt cạn thành công nhờ sự giúp đỡ của cha, con heo mẹ nằm thở hổn hển. Nó kêu ịnh ịch, mặc cho bầy con bú rút sữa mẹ. Cha Cha đứng nhìn sự sống đang sung túc của bầy heo con mà lòng vui khôn tả. Cha không ngờ là mình có thể làm được điều đó. Dù mệt mỏi vì mất ngủ, nhưng trong thánh lễ sáng hôm ấy, cha vẫn tỉnh táo, vui vẻ, chăm chú từ đầu cho đến khi kết thúc. Sáng ra ông Tú hỏi thăm thì cha chỉ biết nhoẻn miệng cười. Cảm ơn chú nhiều nhé, nhờ lời chỉ bảo của chú mà con có được một cảm nghiệm hết sức thú vị. Con sẽ không bao giờ quên điều này. Ngước mắt lên trời, cha Vũ thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con cộng tác với công trình sáng tạo của Chúa. Amen. Sau giờ kinh sáng, cha Vũ đi xuống nhà bếp. Ông Tú đã chuẩn bị sẵn cho cha mấy củ khoai lang luộc. Đó là tất cả bữa sáng của cha. Cha nhìn đĩa khoai, bóc một củ cho vào miệng nhai nhõm nhẽm. Cha chẳng buồn ngồi vào bàn làm gì, bởi cái thời ăn trên ngồi trước hết rồi. Bây giờ cha phải tập sống với giáo dân của mình. Họ ăn gì, làm gì, cha cũng phải tập để hòa đồng với họ. Mà cũng phải thôi, thời này người ta đâu cho hàng linh mục tu sĩ cái đặc quyền đặc lợi gì nữa, cũng là công dân hết. May mà chưa đến nỗi phải đi cải tạo hay đi kinh tế mới. Ngẫm nghĩ bấy nhiêu chuyện thời cuộc nên cha mừng cho thân phận của mình. Có củ khoai ăn là mừng lắm rồi. Cha lấy tiếp một củ nữa, vừa ăn vừa đi lên nhà trên. Chưa đến nơi mà đã có người đàn ông chạy sọc vào nhà thở dốc, hối thúc cha đi xức dầu cho bố của anh. Thế là bữa sáng của cha chẳng trọn, chứ nói chi đến chuyện nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng. Cha vội vào nhà lấy túi đồ, chỉnh trang lại quần áo, rồi nhảy lên chiếc mobilet chạy theo người đàn ông. Chiếc xe cũ của cha phải chạy hết tốc độ mới có thể đuổi theo chiếc xe Vespa của người đàn ông. Số là ông ta muốn đưa cha đi cho thật nhanh, nhưng cha ngại nên lấy xe của mình đi. Với lại, thời này loạn lạc nên cha phải cẩn thận, biết đâu lại là cái bẫy. Đấy là điều cha nghiệm ra khi gần đây xảy ra liên tiếp những vụ bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản của các cha trong giáo phận khi đi mục vụ. Tuy nhiên, cha cũng cảm thấy an tâm vì đang là ban ngày. Với lại, việc xức dầu không thể chậm trễ. Thế là cha và người đàn ông kia phải chạy nhanh hết sức suốt 50 cây số để đến cho kịp, kẻo người bệnh không đợi được. Cha vừa chạy vừa cầu xin Chúa giữ gìn. Đến nơi, người đàn ông dẫn cha vào nhà. Căn nhà ngói khá khang trang nhưng im lặng thê lương. Người nhà của ông đang túm tụm trước sân, vẻ mặt ai cũng trông mong cha đến cho kịp thời. Họ chỉ bớt căng thẳng khi thấy cha đã đến. Sau mấy câu chào hỏi, người đàn ông dẫn cha xuống nhà dưới, chỗ căn phòng ông cụ đang nằm. Đến nơi, ông mời cha vào rồi quay mặt đi ra. Ông chỉ kịp nói: "Xin cha thông cảm cho tình trạng ông cụ nhà con." Cha Vũ vẫn ngơ ngác về lời nói của ông, thì một mùi hôi thối chưa từng có xộc vào cánh mũi của cha. Cha sặc lên mấy tiếng, đầu óc muốn choáng. Cha lùi lại mấy bước, nhưng có cánh tay nào đó đỡ cha lại và tiếp thêm sức mạnh. Cha nhắm mắt, nguyện tắt mấy câu, mở mắt ra, cố hít một hơi thật sâu cho quen mùi, rồi bước vào phòng. "Chúa ơi!" Ông cụ đang phải nằm trần truồng trên chiếc giường phên tre. Thân hình ông teo tóp, da nhăn nheo, xương cốt lòi ra, hai con mắt lờ đờ mở to không chớp. Phía mông của ông lở loét đủ chỗ, mưng mủ, máu và phân hòa lẫn chảy ra liên hồi. Thế thì không hôi mới lạ. Mọi người trong nhà không dám đến gần ông cũng đúng thôi. Thật đau khổ cho ông cụ, Ông cụ nghe cha đến thì muốn nhổm người ngồi dậy, nhưng cố không được, đành bất lực nằm im. Ông thì thào: "Xin lỗi cha, vì con phải tiếp cha đón Chúa trong tình trạng thế này." "Ôi ông ơi, chẳng sao đâu, Chúa biết rõ lòng ông mà. Vậy xin ông sốt sắng đón nhận các phép sau hết. Con xin mời ông." "Vâng, lạy cha, xin cha chịu khó giúp con với." Trước khi ban các phép, để khích lệ tinh thần ông cụ, cha Vũ kêu gọi tất cả mọi người trong gia đình chịu khó quay quần bên giường ông cụ đọc kinh. Vâng lời cha, và cũng là nghĩa cử cuối cùng họ có thể làm cho bố mình. Họ nhất loạt bước vào phòng và lớn tiếng cầu kinh. Ông cụ thấy con cháu đến bên, mắt ông sáng lên, hai dòng nước mắt chảy không ngừng. Sau khi đọc kinh cầu nguyện, ông sốt sắng xưng thú hết mọi lỗi lầm thiếu sót trong đời, thánh thiện đón nhận phép sức dầu và nhận của ăn đàn. Bây giờ ông như người ở trong Chúa, gần, rất gần. Ông hạnh phúc nói lời cảm ơn cha, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ yên lành. Xong việc, cha xoay người bước ra thì đầu óc quay cuồng. Cha chụp được cánh cửa, đứng gượng lại một lúc mới hết. Người đàn ông chủ nhà hốt hoảng chạy đến, đỡ cha lên nhà trên nghỉ ngơi. Trong câu chuyện trao đổi qua lại lúc ấy, cha mới biết ông cụ tên Hoàng Nam là cựu sĩ quan thủy quân lục chiến, từng lăn lộn trên chiến trường. Đạn bom không thể cướp được mạng sống của ông, bởi ông luôn trông cậy vào Chúa quan phòng. Không ngờ khi về già, ông lại phải gánh chịu bệnh ung thư ác nghiệt. Ông cũng là thánh giá lúc tuổi đã về bóng. Vì thế, ông không một lời oán trách Chúa. Nghe hết câu chuyện, trời đã quá trưa, gia đình có nhã ý mời cha ở lại dùng cơm. Nhưng cha nhất quyết không chịu, cha phải về cho kịp thánh lễ buổi chiều. Vì thế, họ đành gói cho cha chút lương khô và bi đông nước đi đường. Cha cảm ơn, rồi lên xe trở về. Bây giờ, cha mới thấy con đường trở về thật xa và đầy nguy hiểm. Nó chạy ngược con đường lộ đi vào thị xã Quy Nhơn. Tiếng là quốc lộ, nhưng vào thời điểm này lại vắng tanh. Mọi người chẳng ai dám đi lang thang một mình, kẻo bị bắt oan thì mệt xác. Có đi đâu, họ phải đi thành đoàn, và nếu được, phải có cảnh sát dựng đường. Như thế mới bảo đảm an ninh. Nhưng gần đây cũng xảy ra đủ thứ chuyện cướp giật, đánh bom, đạn lạc, chết không biết bao nhiêu người. Cho nên cha càng nghĩ càng sợ, không khéo không còn mạng về nhà như không. Tuy sợ, nhưng có gì đó thúc đẩy cha phải đi cho nhanh trở về cho kịp lễ chiều. Thế là tay cha vẫn cứ lái, xe vẫn cứ chạy, lòng cha chỉ biết cậy trông vào Chúa. Đến dốc cây me, cha tăng hết ga, chạy nhanh lên khỏi con dốc. Tự nhiên tay ga khựng lại. Cha nhìn phía trước, thấy có bốn người vừa lớn vừa nhỏ đang túm tụm bên một chiếc xe hơi. Cha ngờ ngợ là nhóm ăn cướp nào đó đang dàn cảnh bày trò. Bởi ở khu vực này chẳng có một bóng nhà, cây cối lại tùm. Cha chạy xe chậm lại, trố mắt nhìn cho kỹ những con người đang hì hục với chiếc xe. Cha bình tâm hơn khi họ chẳng chú ý gì khi cha đến gần bên họ. Mọi sự nghi ngờ trong cha tan biến. Trước mặt cha là một gia đình ăn mặc đàng hoàng. Người bố đang chui xuống gầm xe, cố tìm ra nguyên nhân hỏng hóc để sửa chữa. Chắc họ cũng đang vội phải trở về nhà như cha. Đến bên, cha dừng xe và ngỏ lời hỏi thăm xem họ có cần giúp gì không. người đàn ông chui ra khỏi gầm xe, nhìn cha một lúc rồi nói: "Anh có thể giúp tôi sửa chiếc xe này không? Nếu sửa được, gia đình tôi xin cảm ơn và nhất định hậu tạ hậu hĩnh. Chúng tôi đang vội, phải trở về thị xã có việc gấp." "Vâng, tôi cũng biết chút ít, để tôi xem." Cha bước xuống xe, người đàn bà và hai đứa con gái trố mắt nhìn bộ râu trắng, che gần hết miệng của cha. Mấy đứa nhỏ bụm miệng cười: "Ồ, ông già Noel." Cha cười đáp lễ, rồi cùng với người đàn ông chui xuống gầm xe xem xét sửa chữa. Một giờ sau, họ mới tìm ra nguyên nhân và sửa chữa đúng bệnh. Chiếc xe nổ trở lại làm tất cả vui sướng. Hai đứa trẻ reo vui nhảy nhót, người phụ nữ vái lại trời Phật. Riêng hai người đàn ông bắt tay nhau cùng cười sảng khoái. Người đàn ông rút danh thiếp trao cho cha và tự giới thiệu là Nguyễn Ngọc Huy, chủ doanh nghiệp thép Hoàng Ngân ở thị xã Quy Nhơn, còn vợ anh là Đặng Thanh Ngọc. Họ sẽ rất hân hạnh đón tiếp cha nếu cha có dịp ghé thăm. Còn cha cũng ghi cho họ tên, địa chỉ và hẹn ngày gặp mặt. Cả hai ôm hôn chào nhau như những người Tây thật sự. "Chào anh, chúc gia đình anh thượng lộ bình an nhé." "Dạ, chúc anh cũng thượng lộ bình an." Hai đứa trẻ cũng chạy đến ôm hôn ông già Noel của chúng. "Chúng con cảm ơn ông. Ông đúng thật là ông già Noel luôn." Chia tay nhau, họ lên xe trở về tổ ấm của mình, còn cha trở về với nhà Chúa và công cuộc sáng tạo của mình. Lòng cha hân hoan khôn tả, vì trọn ngày hôm nay, Chúa đã cho cha cảm nghiệm đầy đủ mùi vị đắng cay hạnh phúc của cuộc sống. Hạnh phúc biết bao khi được giúp đỡ mọi người. Họ hạnh phúc là chính mình hạnh phúc, là chính Chúa hạnh phúc. Cha bước lên xe trở về nhà, trời đã nhá nhem tối. Trong thánh lễ chiều hôm đó, bài chia sẻ của cha thật hay và đầy cảm xúc. Mọi người tham dự thánh lễ đều thấy mình được sốt sắng hơn, vì giữa cảnh hoạn lạc bom đạn này, vẫn luôn luôn có những người tốt. 9 giờ sáng, đang khi đọc kinh giờ 3, có người vào báo cho cha có khách. Cha Vũ đành gác lại giờ kinh ra tiếp họ, vì cứ ngỡ là họ vào mời đi kẻ liệt. Vừa bước ra khỏi cửa, cha ngỡ ngàng vì hai khuôn mặt trẻ thơ xinh đẹp của hai đứa bé gái hôm trước. Chúng hát một bài chúc mừng, rồi tặng cha bó hoa do chính tay chúng bó. Mỗi đứa nắm một tay của cha dẫn đến với bố mẹ của chúng. Bố chúng tươi cười ngỏ lời: "Thật ngại cho anh quá, chúng tôi không biết anh là linh mục. À, mà phải gọi bằng cha chứ. Chúng con đã bắt cha sửa xe cho chúng con rồi." "Dạ, chào gia đình anh Huy, chị Ngọc." "Ồ, tưởng chuyện gì, mời cả gia đình vào nhà. Mình chỉ làm việc bổn phận thôi. Nói chung là mình cũng biết đôi chút về ô tô, chứ nếu gặp chuyện khác, chắc là chẳng giúp được gì đâu." "Dạ, chính vì thế mà chúng con cảm phục cha lắm. Ngày trước, còn có biết về đạo ông Diệm, nhưng cũng chẳng tin tưởng gì lắm. Sau thời của ổng, con thấy mọi người bỏ gần hết, nên cũng chẳng cần quan tâm. Hôm trước gia đình con được gặp cha, thú thật là chúng con đã được mở lòng mở trí nhiều lắm. Tạ ơn Chúa, tất cả đều là ơn Chúa hết. Thú thật, mình cũng chẳng dám tin là lúc đó mình lại dám đứng lại giúp đỡ mọi người." "Dạ, mà chúng con có chút quà biếu cha đây, đúng như lời đã hứa." Trên tay anh Huy là tờ ngân phiếu giá trị rất lớn, đủ cho cha Vũ sửa lại ngôi nhà thờ đang sập xệ. Anh Huy phải nài ép mãi cha mới chịu nhận để lo cho công việc chung của giáo xứ. Sau đó, cha càng mừng hơn khi gia đình anh chị có ý định học đạo và theo đạo. Bởi đúng ra vào cái thời này, người ta bỏ đạo chứ ai lại theo đạo làm gì? Bỏ đạo để có chức có quyền, để khỏi phiền người ta hỏi đến thân, để người ta khỏi phân biệt rồi liệt vào danh sách đen. Thế đấy, người ta phải biết thời thế thì mới sống được. Đằng này, gia đình anh Huy lại đi ngược dòng. Không khéo mà sự nghiệp lại tan tành hết. Nhưng không, anh chị đã quyết và xin cảm mến mà theo đạo, giữ đạo, chứ không phải vì lợi lộc địa vị. Ấy thế mới thấy lòng người, khi đã được Chúa chiếm lấy, thì không có thế lực nào có thể lay chuyển. Gia đình anh chị ở lại chơi với cha, cho đến chiều mới ra về. Đứng nhìn chiếc xe của gia đình anh chị Huy Ngọc dần chạy xa, cha Vũ thầm cảm ơn Chúa đã đưa cha về với xóm đạo nhà quê Cù Sơn này. Chính tại nơi đây, cha đã học được rất nhiều kinh nghiệm quý giá cho đời linh mục mà những năm chu du Đông Tây không tài nào cha học được. Đó chính là Chúa sẽ không bao giờ bỏ linh mục của Chúa trong gian truân đau khổ nếu họ luôn biết trung thành với Chúa. Chúa đã trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận làm người, thì linh mục cũng phải trút bỏ hết tất cả để có thể sống với giáo dân của mình. Đó chính là đời mục tử, dám mang mùi chiên vào mình, không nề hà điều gì. Tất cả vì vinh danh Chúa mà thôi. Mặt trời đã dần khuất sau rặng núi Kỳ Sơn. Ánh nắng vàng vọt hắt lên nền trời đỏ thẫm. Bóng tối đang dần bao trùm mặt đất. Một hành trình mới bắt đầu.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.